This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hồi tính xin được chào Tiến Dũng, đang có mặt trên đường lại. Hello Tiến Dũng, hôm nay trời sao mà nó xanh, nó đẹp quá vậy Tiến Dũng.
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến màn tính. Mùng ba rồi còn vẫn nhận được lì xì của thưa vị.
Trời ơi vậy hả, quá lý tưởng vô trời ơi.
Con thì má đã thấy một cái bì thơ màu đỏ rực.
Dạ, yeah. Ở trong có cái gì? Ở trong có cái gì?
Cô Thu Nghè.
Ồ, oh, vậy hả? Ôi trời ơi, quỷ hóa quá rồi, còn gì nữa?
Hy vọng rằng mỗi năm đều có nhận được bao thơ vậy thì rất là vui. Mặc dù mình cũng đã lớn tuổi rồi, hoàn tính hả? Vâng, thưa quý vị, cùng năm mới thì phải nói rằng thị trường chứng khoán cũng rất là xấu. Thưa quý vị, sát pháo vẫn còn đều đặn. Trước hết thì Dũng xin gửi cho bản tin về thị trường chứng khoán, và sau đó thì Dũng sẽ gửi về tin kinh tế của Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng biết rằng trong những ngày vừa qua thì phải nói rằng thị trường về không có phải kinh tế không, nhưng mà nó có nhiều thứ rất là sôi động của quý vị, đặc biệt về cái immigration vừa qua thì cũng đã ảnh hưởng đến nền kinh tế. Buổi sáng ngày hôm nay Dow Jones đã giảm được 132 điểm, con số hiện tại là 19.838 điểm, và Nasdaq thì giảm 15 điểm, con số hiện tại là 5.598 điểm. S&P 500 thì giảm 7 điểm, con số hiện tại là 2.273 điểm. T-note 15 là 2.45%. Dầu thô thì lên 54 xu, một thùng dầu thô là 53 đồng 23 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 08 xu. Vàng thì lên gần 21 đồng, thưa vị. Một ao vàng 1.212 đồng 50 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.06%, tuần rồi cao nhất cũng là 4.06%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.20%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.20%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.560 đồng, bán ra là 22.630 đồng. Vàng thì mua vào 36.480.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.940.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến Federal Reserve, tức là Quỹ Dự trữ Liên bang. Thì theo như con số chính xác, cái ngày chính xác là ngày hôm nay họ sẽ bắt đầu họp, và đến ngày mai là kết thúc, và hai ngày, 2 days, để meeting, để biết rằng cái lãi suất có nâng lên vào những ngày sắp tới không. Hiện tại về lãi suất 50% và 0.75%. Và theo như rò rỉ thông tin đó, thì họ cũng đang chờ, vì cái những ngày sắp tới đây hình như là cái rate nó sẽ không có lên, thưa vị. Vì theo như cái bản tin cho biết thì họ nói là cái Central Bank họ sẽ chờ đợi khi nào mà tân tổng thống Donald Trump đưa ra cái economy policy, tức là về cái kinh tế như thế nào. Khi ông đưa ra rõ rồi đó thì họ phải dựa theo đó coi là có nên lên hay là nên giữ như vậy hoặc là đi xuống, cái thưa vị. Chúng ta chờ xem, vì đây cũng là một cái bước mà ảnh hưởng một chút xíu, gọi là shaking cái thị trường chứng khoán, mà chúng ta thấy mỗi lần mà họp hay là sau khi họp là thị trường chứng khoán đều rúng động, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là thú vị, mà Dũng nghĩ rằng không phải là mới mẻ gì, nhưng mà trước đây đã có rồi, thì bây giờ nó lại bắt đầu phổ biến nhiều hơn nữa. Đó là càng ngày thì có nhiều công ty lớn, gọi là công ty khổng lồ, mega company, bắt đầu cho nhân viên của mình work from home. Cái chữ work from home này thì trước đây có nhiều người abuse it, tức là họ lợi dụng, họ take advantage, đi về nhà làm việc, nhưng mà thì họ thật sự không có làm việc bằng hiệu quả khi mà chúng ta ở hãng. Vì biết rằng khi mà chúng ta ở hãng xưởng đó, thì nó có manager, nó có supervisor, rồi ngay cả họ sẽ đối thúc, họp hành vân vân lên những cái project, thì nó luôn luôn làm cho người ta làm việc. Nhưng mà về nhà thì chúng ta có thể enjoy hơn. Khi nào muốn làm thì chúng ta ngồi xuống làm, còn khi nào chúng ta muốn nghỉ ngơi chút xíu cũng được. Nhưng mà cái này đó thì càng ngày nhiều công ty nó thấy hiệu quả hơn, cái thú vị. Trên cái quốc gia Hoa Kỳ hiện tại giờ có trên 47.000 company, và cho biết rằng những cái company mà đa số về tech, tức là company về về rồi ngay cả kỹ sư, rồi vân vân, technician, tech là về công nghệ, cái thưa vị, xin lỗi tôi không có nhớ kịp về công nghệ đó. Thì trong 47.000 công ty này đó thì có khoảng 100 cái công ty đang bắt đầu dùng cái phương pháp là work from home. Họ sẽ để cho nhân viên họ đi về nhà, và trong đó có những cái health company, rồi IT, rồi education, rồi finance, rồi government. Đó là những cái công ty mà họ có cho nhân viên họ về nhà làm. Quý vị biết rằng khi mà chúng ta mướn một cái mặt bằng, rồi chúng ta trả tiền điện, rồi chúng ta trả tiền nước, everything, nó rất là mắc mỏ. Trong khi đó chúng ta chỉ cần một cái base nhỏ nhỏ để mà họp, sau khi mà đưa những cái project rồi đó, thì mạnh ai cầm về nhà làm, thì cái tiền mà save được, cái overhead nó rất là nhiều. Vì thế hiện tại giờ nhiều công ty đang bắt đầu nghĩ cái chuyện này nên làm. Thứ nhất là United Healthcare, rồi Dell, rồi Xerox, rồi Humana, rồi IBM, rất nhiều cái thứ vị, ngay cả SAP mà người thường thường Việt Nam gọi là SAP đó, thật sự không có đúng, gọi là SAP, đây là một cái công ty của Đức về cái software của Đức, cái thứ vị. Rồi ngay cả cái K-12, rồi Wells Fargo, rồi CSI Company, vân vân và vân vân. Có khoảng 20 công ty hiện tại bây giờ hầu như là cho nhân viên họ về nhà làm. Nhưng mà vị đừng có nghĩ đây là cái chuyện đơn giản. Họ cũng đã ra cách đây khoảng chừng 3 năm về trước, đã có lâu rồi. Nhưng mà 3 năm trở lại đây đó thì cái phong trào mà gọi là Agile, nếu vị nào làm về tech thì chúng ta biết Agile là như thế nào. Chứ hạn như ví dụ có 5 người nhân viên làm về công nghệ, thì Dũng mời đến ngồi buổi họp, ví dụ đưa ra một cái project trình bày rõ ràng, khi mà những người đó, 5 người đó coi xong thì họ sẽ biết cái time, nó gọi là Agile, họ sẽ đi vào là cái project này tôi làm 2 tuần, người khác ghi vô không cứ bao nhiêu. Khi mà Tiến Dũng sẽ mở ra những cái tờ mà họ bid đó, những cái người nhân viên đó, thì tôi thấy cái nào mà thấp nhất, nhà như nó ồ cái này chỉ có anh người 3 tuần, người 5 tuần, ông này có 1 tuần thôi, thì Dũng sẽ pick là anh này 1 tuần, rồi tôi giao cái project đó anh sẽ làm 1 tuần. Và cái này nó rất khó chịu lắm quý vị, nếu mà những người nào mà làm về IT department đó, hay là làm những cái project về hay là web design hay whatever, mà ngay cái Agile này là họ không thích lắm, mặc dù đây là cái project này you can work from home, whatever you want. Nhưng mà có một cái là chúng ta phải biết đúng, biết sai, dù biết ít ngày quá thì chúng ta làm lại cái project chúng ta bị delay, nó bị behind cái project. Còn nếu mà chúng ta biết nó dài quá thì lại mắc cỡ những người khác biết 1 tuần mà cho tôi biết đến 2 tuần lần thì người ta nói là chúng ta không có khả năng để làm việc. Nó rất là khó chịu, nhưng mà work from home hiện tại bây giờ cũng có nhiều người thích, đặc biệt những người giỏi thì họ rất thích, những người mà lưng lửng thì thật sự ra họ cũng chẳng có màng gì cái chuyện mà work from home, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến American Airlines, Delta Airlines, United Airlines. Ngày hôm qua, chiều hôm qua thì họ nói rằng họ sẽ trả tiền full refund, tức là họ sẽ trả hoàn toàn 100% tiền vé của những người nào trong 7 cái quốc gia mà Hồi giáo đã đi qua Mỹ mà bị kẹt lại sân bay và họ phải trả về lại. Cái vé bay đó họ sẽ hoàn toàn trả lại hết tất cả số tiền đó. Vì biết rằng American Airlines, United Airlines, Delta Airlines hôm thứ 6 họ nói là những cái citizen, những người mà công dân của những quốc gia như là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, họ sẽ trả lại tiền lại. Mà chúng ta biết rằng có những người hiện tại giờ vẫn còn detained ở sân bay. Quý vị có thẻ xanh, no problem, người ta vào Mỹ bình thường hết. Nhưng mà quý vị nào đi du lịch với một cái visa đó thì hoàn toàn không được đi vào Mỹ, cái thưa vị. Và cái điều này đã làm cho thị trường chứng khoán cũng shaking, rung động. Và chúng ta biết rằng cái bước kế tiếp đó mà cái quốc gia sợ nhất là quốc gia India, và thứ nhì là Trung Quốc, đó là cái H-1B visa. Cái H-1B visa này đó là những cái visa cho chúng ta từ nước ngoài đi vào Hoa Kỳ làm việc. Và thường thường những người này là những người đặc biệt giỏi về computer hoặc là những người về engineer. Và những công ty lớn khổng lồ hiện tại thì đang dùng cái chương trình mà H-1B visa rất nhiều, chẳng hạn như là IBM, Microsoft, Citibank. Và cái quốc gia mà có những người vào cái chương trình H-1B visa nhiều nhất đứng đầu thế giới đó là Ấn Độ, quý vị. mỗi năm như vậy Hoa Kỳ nhận trên 85.000 người, cái chương trình gọi là X1 Visa. Trong 85.000 người đó, 70% là đến từ Ấn Độ. Và hiện tại bây giờ Ấn Độ họ đang freaking, tức là họ đang rất là lo sợ, giống như là bị ăn ớt, kìa khỉ bị ăn ớt, nhảy up and down. Những người mà đã trước đây được interview rồi, được nhận cái visa rồi, nhưng mà không dám đi. Vì khi mà chương trình ông Trump chỉ cần sai một cái bút một cái đó, là những người này sẽ kẹt ở sân bay nữa, vì X1 Visa có thể bị ban trong những ngày sắp tới nữa. Và chúng ta chờ xem nếu mà cái luật này đưa ra nữa, thì phải nói rằng Hoa Kỳ không biết good hay xấu, nhưng mà có thể giúp được những người từng thất nghiệp ở Hoa Kỳ nằm cái chương trình, hay như là về engineer hoặc những người về IT department. Quý vị biết rằng những cái người mà nước ngoài vào đây làm chỉ cần 1/3 tiền lương, mà based trên những người kỹ sư hoặc là những người về computer ở Hoa Kỳ đó, là họ sống dư giả ở Ấn Độ rồi. Vì thế họ không màng, cái tiền lương thấp cũng ok, no problem. Nhưng mà sau này gần đây thì đã có một số nhà đấu tranh đứng lên để chống lại cái trường hợp mà trả tiền lương thấp, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến McDonald's, của loại tin cuối cùng. McDonald's ngày hôm nay họ tuyên bố họ đã mở thêm 50 cái cửa tiệm mới nữa ở bên Nga trong năm 2017 này. Và chúng ta biết rằng cách đây không lâu, năm 2014 đó, thì đa số những cái nhà hàng nào mà nằm ở Western, tức là ở phương Tây đó, là bị cấm cửa ở bên bên Nga, vì thời điểm đó cái trận chiến giữa Ukraine và Nga thì họ đã cấm. Nhưng bây giờ họ được mở lại thì McDonald's bắt đầu đánh vào. Quý vị biết rằng đơn giản dễ hiểu, nói thí dụ ở Việt Nam thôi, quý vị từ nước ngoài về Việt Nam đó, thích ăn một tô phở vậy dễ sợ lắm, riêng một tô phở hay là một dĩa cơm tấm sườn bì chả đi, nhưng mà McDonald's luôn luôn là đứng đầu của những người trẻ trẻ sồn sồn ở Việt Nam. Họ thích của lạ, quý vị, họ thích lắm. Và ai mà đi vào McDonald's đó đã nằm trong cái dạng gọi là thượng lưu, khách thượng lưu. Vì thế không có cách nào mà lẽ mà có thể thành công cho McDonald's đó là hướng ngoại, cái thưa vị. Vì trong nước càng ngày McDonald's càng đi xuống, đổi menu, rồi đổi cái cách nêm nếm, đổi cái gà organic, rồi đổi gà không có antibiotic, vân 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 vân. Nhưng mà cái sale vẫn go down. Vì thế cách duy nhất mà cho McDonald's sẽ thành công đó là hướng ngoại. Và thật sự họ đang mở cửa rất nhiều ở nơi thế giới, đặc biệt ở bên Nga, rồi bên Trung Quốc. Trong đó có một vài cửa tiệm ở Việt Nam nữa, thưa quý vị. Xin trở lại bản tin.
Trong cái bản tin mới này cũng hơi thú vị, thưa quý vị. Thì chắc chắn rồi, trong cái vấn đề kinh doanh thì nếu mà làm ăn đây không được thì người ta phải đi chỗ khác, người ta làm ăn thôi. McDonald's của chúng ta thì chắc có lẽ như quý vị thấy cũng cầm không biết bao nhiêu lâu rồi, rất là lâu rồi quý vị, chục năm về trước. Những năm đầu chắc có lẽ là rất là thú vị với những người sống tại Hoa Kỳ. Họ rất là thích những cái món ăn nhanh, breakfast buổi sáng, buổi trưa hoặc buổi chiều, buổi tối. Nhưng mà càng ngày, giống như Tiến Dũng nói, thì dù cho họ có thay đổi như thế nào đi, qua cái vấn đề cạnh tranh, tất cả những cái nhà hàng thức ăn nhanh mọc ra rất là nhiều. Và họ lại có rất là nhiều những cái chiêu thức hay hơn McDonald's nữa. Cho nên McDonald's phải đi ra mấy ngoài thì chắc có lẽ là sẽ được hưởng ứng rất là nhiều. Giống như là trong cái bản tin của Tiến Dũng vừa mới gửi đến cho quý vị. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Mời bạn gửi lời chào nhé. Chúng ta sẽ hẹn nhau ngày mai.
Cảm ơn Hoàng Tính. Cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị.
Tạm biệt.